Hóa độ kỹ nữ Amba Pali. Sớm hôm ấy, vào nửa cuối canh ba, lúc sao mai vừa mọc, Đức Phật đưa mắt thuần tịnh siêu nhiên lướt nhìn khắp khoảng không gian ước chừng 50 do tuần, xem thử ai có căn duyên với giáo pháp. Đức Phật thấy có một người, và nếu hóa độ được người này thì có thể hỗ trợ cho ni giới, đồng thời lại có thêm một cơ sở hoằng pháp lợi lạc cho công cuộc hoằng hóa sau này. Đức Phật bảo vị tỳ khưu thị giả vừa được tôn giả Sariputta chỉ định, triệu tập chừng 20 vị tỳ khưu trẻ cùng lên đường với ngài. Sau đó, với đại y màu san hô vắt vai, bát cầm tay, Đức Phật và hội chúng bước lần ra ngoại ô, đi mãi, dọc theo con đường đầy bụi rác rưởi phân bò phân dê, đoàn sa môn qua mấy cánh đồng lúa, những vườn xoài, vườn cà ri, vườn trà là, luồn trong hương lộ có bóng tre, bóng dừa, bóng thốt nốt, rồi đến ngôi làng Kotigama trù phú và thạnh mậu. Tại đây, sau khi tuần tự đi trì bình khất thực qua các xóm nhà, không kể giàu nghèo, lúc vật thực vừa đủ dùng, đoàn sa môn ghé đến dưới khóm cây mù u có bóng mát để độ thực. Các vị tỳ khưu trẻ đi theo chiếc bóng của ngài, cảm thấy thanh bình và an ổn. Đức Phật không dạy bảo họ điều gì, mà họ học được sự tỉnh tại, từ nơi đôi mắt nhìn xuống, sự chậm rãi và nhẹ nhàng nơi từng bước chân đi, sự cẩn trọng trong cung cách đưa bát để thọ nhận vật thực, lòng từ ái nơi bài kệ phúc chúc, cách độ thực với từng ngón tay vo tròn điêu luyện, rồi từ tốn đưa vào miệng một cách gọn gàng và sạch sẽ, cách đi kinh hành thanh thản, và cả cách yên lặng trải tọa cụ dưới gốc cây để tọa thiền. Tất cả, và đây chính là thân giáo của ngài. Cách đấy không bao xa, chừng nửa do tuần, có một khu rừng xoài sum xuê và xanh mát, của một người kỹ nữ có tên là Amba Pali. Nàng là một cô kỹ nữ xinh đẹp và tài hoa nhất của kinh thành Vesali và của cả trong các nước Cộng hòa Liên bang phía bắc sông Ganga. Vốn là con rơi của một vị vương tử, sinh ra đã có nước da sáng như ngọc và tỏa mùi trầm, môi đỏ như son và có cả đôi mắt xanh biên biếc. Ngoài ra lại còn có tư chất bẩm sinh là múa dẻo và có giọng hát rất hay, trong thanh như tiếng chim ca lăng tần già. Các thầy bà la môn tướng pháp nói rằng cô bé bị một phá cách, một phá tướng, nếu không trong tương lai sẽ là một quý nhân không đắc ngôi hoàng hậu thì cũng là một vương phi tài sắc vẹn toàn. Vậy tương lai cô bé sẽ thế nào? Vị vương tự hỏi. Vị bà la môn thở dài, cũng là hoàng hậu, nhưng là hoàng hậu trong giới kỹ nữ, cũng quý cách và giàu sang không ai bằng. Thuở ấy, các cô kỹ nữ đều là thành phần được xã hội quý trọng. Vị vương tử thương con, bèn gửi cô đến Varanasi, một thành phố nổi tiếng ăn chơi có nhiều trường dạy nghề kỹ nữ, với học phí rất cao. Để học nghề, thế là số phận cô đã được định đoạt. 10 năm sau, lúc trở lại Vesali, thì các cô kỹ nữ khác đều bị lu mờ. Ông bố vương tử hào sảng, lẫn mặt cảm tội lỗi, đã cho con cả một dinh thự nguy nga, cùng với tôi trai tớ gái mấy chục người để hầu hạ, phục dịch cho nàng. Giá một buổi được nghe và xem nàng biểu diễn phải là 1.000 đồng tiền vàng, Kahapana. Ban đầu nàng cương quyết bán nghệ chứ không bán thân, nhưng sau có quá nhiều công tử trẻ trung hầu qua quỳ phục dưới chân nàng, dám đánh đổi cả gia tài để được hầu nàng một đêm, nàng xiêu lòng. Nhưng sau đấy thì nàng rất khắt khe trong việc lựa chọn, cũng chẳng ai dám nghĩ gì, làm gì được nàng, vì nàng có quá nhiều thế lực ở cung đình cũng như tiền rừng bạc bể hỗ trợ. Mãi mãi những cuộc vui, mãi mãi những khúc đàn tiếng hát, mãi mãi với cao lương mỹ vị, kiệu đón xe đưa, hầu tiếp các vương tôn công tử, danh gia, đại gia, đại phú gia, Cô hoàng hậu không nghe kỹ nữ Amphipoli cảm thấy mệt mỏi rã rời, chán nản. Nàng bèn tậu một khu rừng xoài xa và sâu về phía ngoại ô, thỉnh thoảng tìm về đấy trốn mọi người và cũng để thư giãn tâm hồn giữa thiên nhiên khoảng khoát trong lành. Nàng tìm được những giây phút thanh bình, trong vô thức mơ hồ, nàng cảm thấy tất cả mọi tiện nghi xa hoa vật chất này không phải là hạnh phúc thật sự của đời người, phải là cái gì khác, phải là thế giới nào khác. Thời gian qua đi, cô kỹ nữ tài sắc vẹn toàn năm xưa đã trở thành một lão bà tóc trắng nhưng sắc đẹp tiềm tàng, vẫn làm siêu lòng người, vẫn toát ra cốt cách phong lưu đài cát. Tuy có nhiều cơ ngơi dinh thự, nơi mở lớp đào tạo kỹ nữ với rất đông gia nhân người hầu, nhưng bà vẫn thích về nơi thanh vắng. Mấy năm trước, nghe tin đồn về thái tử Siddhartha khi còn tuổi thanh xuân, tóc còn đen nhánh, đã khẳng khái từ bỏ ngai vàng như quặng đôi dép để xuất gia tầm đạo. Bà đã đặt một dấu hỏi về hạnh phúc đời người, vị ấy bây giờ đã là một vị Phật, với đoàn sa môn áo vàng thanh thản đầu trần chân đất đi hóa độ nhiều phương. Nghe nói lời pháp của Ngài đầy uy vũ như sóng giống giữa trời mưa, như ánh mặt trời rọi tan mây mờ tâm tối. Cả năm vị hiền triết uy đức ở vườn Lumbini đã được Ngài cảm hóa thành đệ tử theo hầu. Chàng trai công tử con một bá hộ nổi tiếng ăn chơi ở Paranasi và bạn hữu 55 người. Người đã đi theo đoàn sa môn, 30 vương tử trẻ trung nước Kosala oai hùng, cũng được Đức Thế Tôn kia giác ngộ. 1000 đạo sĩ tóc búi cùng với thầy là ba anh em giáo chủ Kassapa tóc bạc già nua, thờ thần lửa tại Uruvela cũng được quy giáo với Ngài. Đức vua Bimbisara kiêu ngạo, tài hoa trẻ tuổi, cơ trí hơn người, và cả triều đình đều xin quy và thọ trì ngũ giới. Khu rừng Veluvana mênh mông và xinh đẹp phía bắc kinh thành Rajagaha của đức vua cũng được dâng cúng cho giáo hội độc thân ấy. Rồi đến việc chàng thần y Chivaka Kumarabacha trẻ tuổi nổi tiếng và kiêu hãnh đã tâm phục khẩu phục, phát khởi đức tin hiến cúng khu vườn xoài. Ôi biết bao nhiêu câu chuyện lạ lùng như huyền thoại được thêu dệt qua cửa miệng của mọi người. Nhưng rõ ràng là vị Phật ấy cùng đoàn sa môn vàng thanh thoát, thánh hạnh, được mọi người quý trọng, ngay chính ngoại giáo cũng phải nể phục. Chuyện Đức Phật cảm hóa tên biện sĩ ngông cuồng Sachaka vừa xong, thì xảy ra ba nạn thảm hại tại Vesali. Cũng chính giáo đoàn ấy cùng với quân lính thực phẩm của đức vua cư sĩ sang đây để cứu trợ. Ôi 500 vị sa môn trẻ trung xinh đẹp đã đọc kinh ăn lành suốt đêm khắp ba vòng kinh thành Vesali mà không cần một đền đáp nào. Quả thật đã có một tôn giáo cứu khổ cho muôn sinh đang có mặt trên cuộc đời hư vô huyền hóa này hay sao? Bà kỹ nữ Amphipoli nghĩ mình là phận nữ nhi, lại làm một cái nghề dù được xã hội quý trọng nhưng trong miệng lưỡi thế gian người ta vẫn nói nàng là một dâm nữ. Trong sâu thẳm tâm hồn, nàng vẫn mang một mặc cảm nặng nề, không dám tìm đến gặp Đức Phật thánh hạnh để nghe giáo pháp, để học hỏi giáo pháp. Vừa mới đây nghe tin đồn, Đức Phật đã mở rộng cánh cửa cho nữ nhân các giới có cơ hội tu tập, và giáo hội Tỳ Khưu Ni đã được thành lập rồi, ngay cạnh khu rừng Mahawana của Tỳ Khưu Tăng. Mấy trăm công nương, cung Nga thệ nữ dòng tộc Sakya, dẫn đầu là Hoàng hậu Gotami, công nương Yasotara, xương phụ của Đức Phật, đã được gia nhập đoàn nữ Sa Môn. Và nghe đâu Đức Phật ấy không phân biệt nữ nhân thuộc giai cấp tầng lớp nào trong xã hội. Bà kỹ nữ Amphipoli thở phào, vậy là mình sẽ có dịp diện kiến Ngài. Tin Đức Phật sáng nay bộ hành về các thôn làng ngoại ô đã đến tai nàng do gia nhân trông thấy báo lại. Nghe nói hiện tại Đức Phật đang ở tại làng Kotigama, Không chần chờ giây phút nào nữa, nàng tức tốc cho thắng một cỗ xe lộng lẫy sang trọng với bốn con ngựa trắng, cũng lộng lẫy sang trọng với người hầu đánh xe với hai thị nữ, rời khỏi khu rừng xoài trực chỉ ngôi làng Kotigama, đến chỗ ngựa không còn đi được hỏi đường. Bà cùng với thị nữ đi bộ đến khu rừng Mũ U. Đến nơi bà trông thấy một sa môn dung nghi trong sáng và dịu dàng như ánh trăng rằm, đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây. Ôi đẹp quá, thanh khiết quá. Và lác đác xung quanh chừng vài mươi sa môn trẻ trung, dường như cũng đang tĩnh định trong thuyền diệt. Khung cảnh trang nghiêm và thiêng liêng làm sao bà sợ hãi rón rén đến gần. Giọng Đức Phật chợt vọng vào tai nàng: Này Ambapali, hãy đến đây, Như Lai cũng đang cố ý chờ đợi cuộc viếng thăm này đấy. Bà Ambapali rùng mình, hóa ra ngài biết cả tên ta. Mà ôi, cái giọng nói sao mà mát mẻ và êm dịu cái lỗ tai đến vậy. Bà Ambapali mạnh dạn bước tới, khom người xuống rất mực lễ độ, cung tay xá lễ. Đức Phật chỉ một tảng đá khá sạch sẽ bên cạnh rồi nói: Bà hãy ngồi xuống đấy, và nội tâm có điều gì bất ổn thì cứ nói hết cho Như Lai nghe. Rồi bà Ambapali nói: Bà kể về thân thể là đứa con rơi, kể về sự lao khổ của người 10 năm học nghệ trên đất khách, kể về cái nghề của bà khi đã thành đạt, kể về đời sống xa xỉ bạc tiền, kể về phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân, vũ ca đàn hát để phục dịch hầu hạ cho giai cấp quý tộc, cho giới thương gia giàu có, thân mệt mỏi và tâm cũng mệt mỏi. Chắc hẳn vàng ngọc và vinh hoa hư dối ấy không phải là hạnh phúc cuộc đời này. Chẳng lẽ nào trên cái bề mặt của phú quý, danh vọng, tài sản, thỏa mãn ngũ dục, có vẻ huy hoàng kia lại có cái mặt trái của nó là tối tâm đau khổ và buồn phiền, và đấy có phải là trò biến hóa của ma gia chăng? Đức Phật nắm bắt ngay căn cơ và trình độ, theo với tâm sự của Ambapali, Đức Phật khơi bài về sự thật khổ. Nó là cái gì hiện thực đang chi phối chúng sanh trong ba cõi bốn loài? Là cái gì tất định mà tất thể giống hữu tình phải gánh chịu, phải mang vác trên trần thế? Đức Phật chưa đi sâu vào tứ đế, mà Ngài tiếp tục nói về thuận thứ của con đường thoát khổ. Ngài nói về tri kiến chân chánh, về đức tin chân chánh, làm nơi nương tựa vững chắc cho đời sống tinh thần. Không có đời sống tinh thần với những niềm vui thiêng liêng lành mạnh, thì sự sung mãn vật chất chỉ đáp ứng được đời sống bản năng hạ liệt, xa đọa và sẽ rơi vào thảm nạn. Phải có chỗ để quy hướng, phải biết bố thí, cúng dường, phải biết xả ly, ly tham cho tâm hồn được nhẹ nhàng, rộng mở, thanh thản. Phải thực hiện những pháp như vậy, phải tu tập những pháp ban đầu như vậy, thì chúng sẽ xua tan những đám mây mờ u tối ở trong con. Như Lai phúc chúc sự bình yên cho con, này Ambapali. Xúc động quá, bà Ambapali quỳ năm vóc sát đất và gục khóc lặng lẽ. Thời pháp êm dịu của Đức Phật đã làm cho tâm hồn khô cạn của bà được tẩm mát, nhẹ lân lân. Để cho xúc cảm lắng xuống, bà Ambapali nói: Tri ân Đức Thế Tôn, con đã có nhất chỗ nương tựa rồi. Xin Đức Thế Tôn cho con được quy làm người cận sự nữ từ đây cho đến trọn đời. Sau khi Đức Phật cho thọ quy giới, Ngài im lặng nhận lời mời của kỹ nữ Ambapali cùng với hội chúng đến vườn xoài của bà thọ trai vào ngày hôm sau. Bà Ambapali đảnh lễ Đức Phật, từ chỗ đứng ngồi dậy, hướng vai phải nhiễu quanh tỏ lòng kính trọng rồi ra về. Vào buổi trưa mấy, các vương tử công tử tuổi trẻ tuổi Cộng hòa Lutjavi, thủ đô Vasili, nghe tin Đức Phật Thế Tôn ngự đến ngôi làng Kotigama, nên đã cùng thông báo với nhau tổ chức một hội chúng đông đúc để đi diện kiến Ngài. Thế là đúng giờ hẹn, cái chỗ tập trung họ bước lên hàng chục cỗ xe sang trọng, lộng lẫy, sáng chói giác bạc giác vàng như một cuộc hội lớn rầm rộ khởi hành. Đến con đường nhỏ vào làng Kotigama, những vương tử, công tử Lichavi trông thấy một cỗ xe bốn ngựa trắng sang trọng trên đường ngược chiều. Họ bàn tán với nhau, cỗ xe thắng bốn ngựa trắng cao đẹp kia với rèm sáo long lanh ánh sáng ngọc vàng như thế thì có ai ngoài bà vương hậu kỹ nữ của chúng ta? Đúng là bà mỹ nhân kiêu hãnh Ambapali rồi. Trong xa đã biết đấy là các vương tử, công tử Lichavi trẻ tuổi giàu sang hiển hách và đầy uy quyền, nhưng bà Ambapali bảo người hầu cương quyết không nhường đường. Bốn con tướng mã sức mạnh như sư tử vẫn an nhiên càng lướt, còn hí lên những tràng dài đầy vẻ thị uy. Thế là gọng xe, càng xe, bánh xe, trục xe đụng nhau, tạo nên những âm thanh lắc cắt lốp bốp. Những cỗ xe của các vương tử không đương cự nổi cỗ xe được thiết kế chắc bền bởi những kim loại quý của bà kỹ nữ, đành phải dạt ra ngoài, với một số chi tiết bộ phận nào đó bị gãy hỏng hóc. Tuy nhiên họ không để tâm vào điều ấy. Một số vương tử công tử nhảy xuống, họ không giận mà chỉ cất tiếng hỏi: cái cỗ xe trị giá 100.000 đồng tiền vàng của bà lại cố ý ngăn chặn giữa đường không cho chúng tôi đến diện kiến Đức Thế Tôn là tại làm sao hở? Bà Ambapali cho dừng xe, vén rèm mỉm cười dịu dàng nói: vì chính tôi đã thỉnh mời hội chúng tỳ khưu và Đức Thế Tôn đến thọ trai ngày mai tại vườn xoài của tôi rồi, thưa chư vương tử. Chúng tôi cũng muốn đến Kotigama với nguyện vọng như vậy, hay là bà hãy nhường lại buổi cúng dường thọ trai ngày mai nhé. Không thể được, thưa vương tử. Chúng tôi sẽ tặng lại bà cùng hai nàng thị nữ xinh đẹp đây 1.000 đồng tiền vàng Kahapana ngay tức khắc. Các vương tử xem thường tôi quá đấy. Một vị vương tử nhảy phốc xuống xe nói lớn: 100.000, 100.000 Kahapana được không? Cứ giả ngã giá vậy nhé, thưa bà hoàng hậu kỹ nữ. Bà Ambapali buông rèm xuống nói vọng ra: xin lỗi, xin chư vị đừng lấy tiền bạc ra mà hù dọa tôi. Cho dẫu cả thủ đô Vesely, cả tài sản và cư dân, tôi cũng không chịu. Thế là bà bảo người hầu dông xe đi. Các vương tử công tử Lichavi tâm tức nhìn theo. Có vị buộc miệng: kiêu hãnh quá đấy. Có vị nói: bà kỹ nữ vườn xoài đã nhanh tay hất phần phước đầu của chúng ta rồi. Rồi y vỗ tay la với theo cổ xe của Ambapali: chúng tôi đã bị đo ván một cách tồi tệ, hỡi bà phương hậu mỹ miều xinh đẹp ơi. Mọi người có vẻ chẳng buồn giận gì, cười ha hả. Rồi sau đó họ cũng lại lên đường rầm rộ đến thăm Đức Phật. Chiếc xe nào hư hỏng các vị thản nhiên quăng bỏ lại không thương tiếc. Đến chỗ xe không còn đi được, họ đi bộ đến cùng cây mũ u. Đức Phật biết tất cả mọi chuyện xảy ra, Ngài chợt nói với hội chúng lúc ấy họ đang ngồi xung quanh Ngài: này các thầy tỳ khưu, ở đây ai chưa thấy chư thiên cõi trời ta qua tim xa thì hãy nhìn hội chúng các vương tử, công tử Lichavi kia là có thể hình dung được. Chư thiên vương ta qua tim xa cũng tương tự như vậy, về cách phục sức nhiều sắc màu đầy ấn tượng. Hãy nhìn kìa, một số vương tử thích màu xanh, thế là ngựa kéo nhuộm xanh, cổ xe màu xanh, y phục màu xanh, trang sức cũng màu xanh. Một số vương tử thích màu vàng thì ngựa, xe, y phục và trang sức đều màu vàng. Cũng như thế là màu bạch ngọc, màu chu sa, màu san hô, màu nước biển, màu xanh lá cây, màu bình minh rạng. Họ đi đâu là mang theo cả thiên nhiên, cả vườn hoa, thật là phong phú sắc màu, tươi vui và đẹp mắt. Các vị tỳ khưu trẻ cảm thấy thích thú nhìn ngắm hội chúng ấy đi đến, chào hỏi cung kính Đức Phật, rồi ngồi lác đác chỗ này chỗ kia với những tượng người sắc màu di động. Đức Phật lại thuyết một thời pháp nói về cảnh giới các cõi trời, nhấn mạnh về trang phục sắc màu của họ tương ứng thiên chúng cõi trời ta qua tiên xa như thế nào, nhân và quả ra sao. Rồi Ngài nói tiếp, nhân sanh các cõi trời cao hơn, chánh báo, y báo ở đấy. Thuyết về bố thí trì giới với những câu chuyện, dụ ngôn, đoạn ngôn đầy ấn tượng và rất thú vị. Thứ đến, mới nói đức tin Tam Bảo, con đường thắng phước, hạnh phúc và an lạc cho nhiều đời. Trong lúc thuyết pháp, Đức Phật đã cố ý vận dụng thần thông phóng ra một loại hào quang sắc trắng như mặt trăng mùa thu, dịu dàng tỏa sáng ra xung quanh, bao trùm cả hội chúng. Lại còn làm cho không gian trở nên sạch trong, không một chút bụi dơ. Như thế là Đức Phật đã làm cho họ vô cùng thỏa thích và hoan hỷ. Có vị sung sướng quá, chợt đứng phắt dậy, trật áo vai phải, quỳ gối xuống đất, cung kính đảnh lễ Ngài, rồi thốt lên một bài kệ như sau. Vua Ma Kiệt Bình Sa vốn được nhiều thiện lợi, khoác khôi giáp Bảo Châu, Phật hiện ở nước ấy, uy đức động ba nghìn, tiếng vang như núi tuyết, như hoa sen đã nở, mùi hương thật màu nhiệm, nay thấy ánh sáng Phật như mặt trời mới mọc, như trăng qua bầu trời không bị mây che khuất. Thế Tôn cũng như vậy, sống sáng chiếu cả thế gian, quán trí tuệ Như Lai, như tối gặp đuốc sáng, đem mắt sáng cho đời, quyết trừ các nghi hoặc. Hội chúng Đức Chơ Vi muốn nghe một lần nữa bảo, bạn đọc lại một lượt nữa đi. Vị kia lặp lại bài kệ, họ hoan hỷ quá, đem cởi tất cả áo báo, vật trang sức báo tặng cho người đọc kệ. Vị ấy lại đem dâng tất cả cho Đức Thế Tôn, vì tâm bi mẫn, Đức Phật thọ nhận. Rồi Ngài nói, áo bào quý, vật trang sức quý, nhưng đối với Như Lai, trên đời này còn có cái quý hơn. Nhưng cái quý hơn này rất khó có được trên cuộc đời. Thế nào là năm? Thứ nhất, một vị Phật, một đức chánh đẳng giác xuất hiện ở đời là khó có được. Thứ hai, người mà có thể giảng nói giáo pháp của Như Lai là khó có được. Thứ ba, người có thể tính dạy giáo pháp của Như Lai là khó có được. Thứ tư, người có thể thành tựu pháp mà Như Lai giảng nói là khó có được. Thứ năm là lúc nguy khốn tai ương, được người cứu nạn giúp đỡ, biết tìm cách đáp trả đền ơn. Hạng người ấy cũng rất khó có được. Ấy chính là năm thứ quý báu trên cuộc đời này. Các vị vương tử, công tử Lích Chơ Vi được Đức Phật khai thị giáo giới, khiến ai cũng phấn kích hoan hỷ. Cuối buổi pháp thoại, hội chúng vương tử, công tử Lích Chơ Vi thỉnh mời Đức Phật toàn giác và hội chúng thọ trai ngày hôm sau. Đức Phật bảo là đã nhận lời mời của bà Amphapali rồi. Họ kể lại chuyện đụng đầu bà kỹ nữ giữa đường như thế nào. Rồi một chàng trai Lích Chơ Vi thốt lại câu nói cũ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con bị bà kia nhanh tay hất phần phước mất rồi. Bị bà ta hạ đo ván một cách chi là oanh liệt. Đức Phật mỉm cười. Ừ, trên con đường tiến hóa tâm linh, nếu như các chàng trai còn ham vui quá, ham chơi quá, ham thụ hưởng quá, thì coi chừng sẽ bị bà ta hớt phần phước, bị hạ đo ván một lần nữa đấy. Bạch, tại sao? Vì mới nghe pháp chỉ một lần, Đức Phật nói, mà bà ta có đức tin khá vững chắc. Tri ân Đức Thế Tôn, chúng con sẽ ghi nhớ lời này, chúng con rồi sẽ có được đức tin vững chắc như thế. Sau khi hội chúng Đức Chơ Vi đi rồi, Đức Phật dọn dẹp chỗ ngồi, xếp lại tọa cụ Tăng Giả Lê, rồi cùng với hội chúng tỳ khưu rời Kotigama đến ngôi làng Natika. Lúc trời đã về chiều, đến một rừng cây, trời lất phất mưa, gió lạnh rì rào. Đức Phật tìm thấy một ngôi nhà gạch bỏ hoang, Ngài và hội chúng trải qua đêm ở đấy. Sáng ngày, người hầu nam của cô kỹ nữ đánh xe đến thông báo là bụi trai soạn tại vườn xoài đã sẵn sàng. Thỉnh Đức Thế Tôn và hội chúng lên đường. Tại đây, bà kỹ nữ đã dâng cúng thức ăn thượng vị loại cứng loại mềm, đầy thành kính và trân trọng vào bát của Đức Phật và tăng chúng. Khi Đức Thế Tôn ngọ trai xong, bà dâng nước rửa tay, nước uống và tăm xỉa răng, rồi ngồi một bên để nghe Pháp. Đức Phật lại ân cần chỉ dạy cách lập tâm, cách an trú tâm vào thiện Pháp, tức là phải biết lấy việc lành, việc tốt, làm niềm vui thanh cao cho tâm hồn. Cuối buổi giảng, bà kỹ nữ Amphapali quỳ thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con đã phát khởi tâm tịnh tính đối với giáo Pháp, vậy xin Ngài cho phép con được làm hai việc hữu ích. Như Lai nghe đây, thứ nhất cho con được thỉnh thoảng lui tới Mahavana để nghe Pháp, thỉnh thoảng lui tới hội chúng tỳ khưu ni, tùy theo khả năng, con có thể cúng dường gì đó phù hợp nhu cầu ở nơi cơ sở còn quá mới mẻ ấy. Còn việc thứ hai, vườn xoài này của con cũng khá rộng lớn, lại có nhiều cây to bóng mát, có thể làm nơi lưu trú cho tỳ khưu tăng. Nếu Mahavana may kia đã trở nên chật chội, xin Đức Thế Tôn cho con được noi theo gương của thần Ichivaka Komarabacha cúng dường cơ sở này. Đức Phật im lặng nhận lời, rồi Ngài nói: Con nên tác ý cúng dường vườn xoài này đến cho thập phương tăng, có Như Lai là vị đứng đầu, như thế phần phước này sẽ lớn rộng hơn nhiều. Bà Amphapali cúi đầu ưng thuận, lấy bình nước nhỏ bằng vàng, đổ nước lên bàn tay của Ngài cho đúng với thủ tục dâng cúng cổ truyền. Đức Phật nói kệ phúc chúc, mong rằng phước sự này sẽ như sông biển của bốn đại dương, làm cho đầy tràn tín tâm, chân phúc mai hậu cho thí chủ. Sau đó, do thiết căn duyên của bà kỹ nữ đã sẵn sàng, Đức Phật thuyết một thời Pháp, nói về tứ diệu đế với câu cú văn nghĩa, vừa giản dị vừa sâu rộng, gần gũi với đời thường. Cuối thời Pháp, bà kỹ nữ rời bỏ tập khí, xa lìa trần cấu, thấy Pháp chứng quả nhập lưu. Ngay chiều hôm ấy, Đức Phật trở lại Mahavana, sảnh đường nóc nhọn Kutagara. Ngài kể lại câu chuyện ở vườn xoài, rồi yêu cầu hai vị đại đệ tử cho hội chúng tỳ khưu có vài vị trưởng lão dẫn đầu đến tiếp nhận cơ sở mới.